Hậu Ích Đại Sư Pháp Ngữ, dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Chuyển ngữ Cửu Quan Tự, đệ tử Như Hòa. Dạy cho Pháp Nguyên: công phu niệm Phật chỉ quý ở tính tâm chân thật. Thứ nhất phải tin rằng ta là Phật chưa thành, Di Đà là Phật đã thành, thể vốn không hai. Kế đó tin Sa Bà thật sự là khổ, an dưỡng đích xác đáng quay về, ưa chán rành rành. Tiếp đó tin mỗi một hành động hiện tại đều có thể hồi hướng về Tây Phương. Nếu chẳng hồi hướng, dù là thượng phẩm thiện, vẫn chẳng thể vãng sanh. Nếu biết hồi hướng, dẫu trót lầm gây hạnh ác, nhưng nhanh chóng dứt tâm tương tục. Tâm tương tục ở đây chỉ ý muốn tiếp tục làm ác, khởi lòng trân trọng sám hối, nhờ sức sám hối cũng được vãng sanh. Huống là trì giới tu phước bao nhiêu nghiệp thù thắng, há chẳng đủ để trang nghiêm tịnh độ? Chỉ vì tính lực chẳng sâu nên thắng nghiệp chìm trong hữu lậu, lại muốn bỏ pháp này để chọn pháp khác, lầm lạc lắm thay. Chỉ nên tăng thêm lòng tin chân thành, chẳng cần phải thay đổi hết thảy các hành nghiệp vậy. Dạy cho Vương Tâm Quỳ: kinh Pháp Hoa đã ân cần khen ngợi phương tiện. Phải biết rằng có phương tiện thế gian bố thí, ái ngữ, hiếu đệ. Đệ nghĩa là hòa thượng, kính anh nhường anh em thương yêu nhau gọi là đệ, trung tính, vân vân. Có phương tiện xuất thế gian là các pháp môn khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, sở túc, nhân duyên, viễn ly, tri túc, vân vân. Còn có phương tiện xuất thế gian thượng thượng, thập ba la mật, tứ nhiếp, tứ biện, tám vạn bốn ngàn tam muội tổng trì, vân vân. Lại còn có phương tiện thù thắng khác lạ chẳng thể nghĩ bàn. Tin trong tự tánh ta thật sự có Đức A Di Đà Như Lai hiện thành Phật đạo ở Tây Phương. Ở ngay trong tâm ta thật sự có thế giới Cực Lạc trang nghiêm. Tin sâu nguyện rộng, quyết chí vãng sanh. Chẳng những các phương tiện thượng thượng chỉ là tư lương của nó, mà hết thảy các phương tiện dù là thế gian xuất thế gian, không gì chẳng phải là pháp phụ trợ cho việc vãng sanh mà thôi. Pháp môn này chính là thủ đoạn để điểm sắc hóa vàng, chẳng cần phải trải qua A Tăng kỳ kiếp, chóng đạt đến bất thối, bậc danh nghĩa tuyệt đối đại vậy. Dạy Tịnh Văn: Hương Sơn đến tham phỏng Ngài Ô Sào, Ngài bảo thẳng rằng: đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Đứa trẻ lên ba cũng nói được, ông già 80 làm chữa xong. Trước đây chư tổ chỉ điểm pháp thoát ly sanh tử tối giản dị, tối minh bạch, bất tức phải vẽ vời huyền diệu. Những năm đầu Mã Tổ chỉ nói tức tâm thành Phật. Nếu thật sự biết là tức tâm thành Phật thì tự nhiên chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều thiện. Nếu quả thật chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều thiện thì liền biết tức tâm thành Phật. Vì thế biết rằng muốn ngộ tức tâm thành Phật thì phải trì giới niệm Phật, trì giới thanh tịnh niệm Phật thiết tha, trần cấu tự trừ, quang minh tự hiện. Kể rằng trì giới tiện thị bình tâm, niệm Phật tiện thị trực hạnh, tham đắc cá điểm huyền quang, bất đồng bát vu thảo bính, nhược tiện giả giả chi hồ, thức khước Phật tổ tánh mạng. Tạm dịch: trì giới là để tâm bình, niệm Phật là hạnh để mình tu thân. Lẽ màu dù ngộ một phần, chẳng bằng tu tập tinh thuần đó thôi. Cứ luận giáo nghĩa suông hoài, tánh mạng Phật tổ mất rồi còn đâu. Dạy Quách Thiện Hữu: biển cả Phật pháp lấy tính để vào, lấy trí để chứng. Nếu có tính tâm nhưng thiếu trí huệ, chỉ e khó tránh phân vân đôi ngã. Phật dạy: đời mạt đấu tranh kiên cố, ức ức người học đạo hiếm có một người chứng quả. Chỉ nương vào niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có thể vượt ngang ra khỏi luân hồi. Nếu tin tưởng sâu xa niệm Phật lễ bái là cái nhân chân chánh để thành Phật thành tổ, thì đích xác là chẳng bị dòng đời xoay chuyển, lại còn là trí huệ quang minh vượt thẳng lên tịnh độ, vĩnh viễn chẳng sợ bị lạc đường nữa. Dạy Tống Dưỡng Liên hai câu: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi tánh không có đạo lý, nhưng không gì là chẳng thuộc trong tánh. Vì thế đấng đạo sư đã thành Phật từ 10 kiếp, chẳng ở ngoài tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không gì chẳng đủ. Vì thế cõi cực lạc cách xa 10 vạn ức cõi Phật thật sự ở trong tâm. Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà, nên chẳng thể không niệm. Bởi tịnh độ chính là duy tâm tịnh độ, nên chẳng thể không sanh về. Trên thì từ Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Thiên Thân. Dưới thì đến các loại ngọt quậy, bay bò, loài có vảy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này. Đối với sự này thì điều thứ nhất là phải tin đến cùng cực. Thứ hai là phải luôn luôn phát nguyện. Ba là công phu niệm Phật đừng gián đoạn. Đủ 3 điều này thì kẻ thậm ngu cũng được vãng sanh. Thiếu 3 điều này, dù thông minh lanh lợi cũng chẳng được sanh. Ai bán pháp này chính là bán tam thế chư Phật Bồ Tát. Trên đỉnh Tỳ Lô trở thành tầng thấp nhất ngục của A Tỳ, buồn thay. Trên đỉnh Tỳ Lô là lối nói phá chấp của nhà thiền. Đạp trên đỉnh Tỳ Lô, ý nói đã vượt qua mọi kiến chấp. Tỳ Lô tức là Tỳ Lô Giá Na, Vairocana tức là pháp thân Phật. Dạy Lục Dụ Liên: siêu sanh thoát tử, nhưng bỏ qua pháp môn tịnh độ thì quyết chẳng còn phương tiện hoành siêu thắng chống nào khác nữa. Nhưng muốn sanh về tịnh độ mà bỏ pháp niệm Phật thì chắc chắn chẳng còn công phu vạn người tu vạn người đậu nào nữa. Gần đây kẻ manh thiền hành thiền nhưng không hiểu lẽ thiền một cách viên dung, nên gọi là manh thiền, thiền mù. Lầm bảo chẳng cần phải niệm Di Đà, chẳng cần sanh tịnh độ, bướng bỉnh mù quáng hung hăng, xa hầm tập hố. Ôi đêm lúc sắp ngủ, gối chiếu sọc sệt, còn phải xếp lại cho ngay. 3 cõi như nhà cháy, nhưng chẳng nghĩ xuất ly há có được chăng? Nếu buông tuồng đáp, tôi làm chủ được tâm, nơi này chính là cõi tịch quan, thì sao chẳng bảo, chửi rủa nặng nề chính là khen ngợi, đánh đập tàn nhẫn chính là cúng dường, phẫn uế chính là chiên đàn, trát tro chính là cung trời điện báo. Vẫn chưa thể nuốt phân, nằm tro, thì nhất quyết chẳng thể sanh về tịnh độ được. Dù có làm được như vậy, thì cũng chỉ giống như heo lợn gà chó mà thôi. Sao bằng già dặn chắc thật niệm Phật lấy tính dẫn đường, lại phải phát nguyện chống ngự lên chính phẩm đài sen, cùng Quan Âm Thế Chí hải chúng làm quyến thuộc. Ngó lại kẻ ác kiến tà thiền trống rỗng, mượn hư danh tổ sư vênh váo một thời, đọa nỗi khổ thật sự, kéo lưỡi trâu cài trong vạn kiếp, khác gì mây sánh với bùn. Bất luận tán tâm định tâm, chỉ khắc định khóa trình, trọn đời chẳng khuyết, mỗi ngày càng thêm xuyên gắn thiết tha, thì hoa nhị cõi tịnh độ càng ngày tươi tốt thêm. Dạy U Bà Di Tịnh Kiên: người cực thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, cho nên chẳng thể niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trái lại kẻ ngu đàn bà, chịu chán nỗi khổ xa bà, sâu xa cầu xuất ly. Thế mới biết rằng, kẻ thông minh kia đúng là ngu si, còn người ngu si đây lại chính là đại trí huệ. Tốt xấu dễ phân, chớ tự lầm lẫn. Thường thấy những kẻ dốt nát dối trá đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp cả tiền phu, nông phu ngu độn, chất phát cũng dạy tham thiền, đẩy qua kéo lại rồi tự vỗ tay. Những người chất phát ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn, rốt cuộc tham thiền tham chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm tình bàng hoàng, ôi chẳng đáng thảm sao. Tôi khuyên bà nhằn đinh nhai sắt, xin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết trì giới tu phước để hỗ trợ. Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người đắc. Chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Đây là lời phán định ngàn đời đúng thật, bà chớ nên nghi. Hạng tà sư không biết xấu hổ kia dám vu bán thánh hiền đời trước, dám tự tiện thay đổi, chỉ càng lộ rõ ác kiến của họ mà thôi. Sao lại dám thay đổi lời phán định của cổ nhân? Dạy phương nhĩ giai, pháp môn niệm Phật tuy bao trùm tám giáo, thâu trọn vô lượng trăm ngàn tam muội, nhưng cách thực hiện lại rất thẳng tắc nhanh chóng. Hễ niệm tướng hảo, niệm pháp môn, niệm thật tướng vân vân, thì trước hết phải khai giải thật sự rồi mới tu tập, muôn phần không còn chút nghi tình nơi lý nữa. Riêng mình pháp môn trì danh đây, chỉ hâm mộ là tu được ngay, chẳng dùng đến ba tâm hai ý. Tính sâu tịnh độ thì sanh, phát nguyện quyết định vãng sanh, lấy trì danh làm chánh hạnh, lấy lục độ vân vân làm trợ hạnh. Vạn người tu vạn người vãng sanh, tuyệt đối bảo đảm. Nếu tâm còn một điểm háo thắng, tu lấn sang tham cứu cho là hướng thượng, thì chỗ đặt chân chẳng an ổn, mất cả thiền lẫn tịnh. Là bậc trí thì chẳng thể không quyết đoán chỗ mình toàn hướng đến. Dạy lưu kim độ, trong ba hạng người thuộc thượng phẩm thượng sanh, đầu tiên là từ tâm bất sát đủ các giới hạnh, bởi lẽ giới thống lãnh vạn hạnh. Thế nhưng từ tâm chẳng giết hại là điều cần phải làm trước tiên trong giới. Dùng những điều này phát trọn vẹn ba tâm thì cõi nào lại chẳng tịnh. Ba tâm là thực tâm chánh niệm chân như, thì gọi là chí thành tâm hiển phát thân đức. Thích chứa góp hết thảy công đức thì gọi là thâm tâm hiển bát nhã đức. Thệ nguyện sâu rộng vô tận gọi là hồi hướng phát nguyện tâm hiển giải thoát đức. Giới cũng gọi là ba loại: nhiếp lục nghi giới, không ác nào chẳng đoạn, tức là hành pháp thân; nhiếp thiện pháp giới, không thiện nào chẳng viên mãn, tức là thành bát nhã; nhiêu ít hữu tình giới, không chúng sanh nào chẳng độ, tức là thành giải thoát. Từ cũng có ba: sanh duyên từ, chẳng sắc sanh, duyên quán hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc của mình. Pháp duyên từ, chẳng sát pháp, duyên quán hết thảy địa thủy đều là thân đời trước của mình, hết thảy hỏa phong đều là bản thể của mình. Vô duyên từ, chẳng chấp ngã, duyên quán hiện tiền nhất niệm Phật tánh không chỗ nào chẳng hiện hữu, mười phương tam thế hữu tình vô tình đồng một giác thể không hai không khác. Niệm niệm tu ba lòng từ này liền tịnh tam tu, tam tu giới đã tịnh thì liền đầy đủ ba tâm, đắc thượng phẩm thượng sanh không còn nghi gì nữa. Hơn nữa nếu quán hạnh tam tâm thì sanh vào thượng phẩm phàm thánh đồng cư độ, nếu tương tự tam tâm thì sanh trong thượng phẩm phương tiện hữu dư độ, nếu chứng được một phần tam tâm thì sanh trong thượng phẩm thật bảo trang nghiêm độ, rốt ráo tam tâm thì sanh trong thượng phẩm thường tịch quan độ. Ngài Vĩnh Gia nói: ai vô niệm, ai vô sanh. Nếu thật vô sanh thì là vô bất sanh. Kinh Kim Cang dạy: hãy đừng trụ vào đâu cả để sanh tâm. Hết thảy hiền thánh đều do pháp vô vi mà có sai biệt, là nói về ý này. Dạy huyền trứ, Phật tri Phật kiến chẳng là gì khác, chỉ là nhất niệm tam tánh hiện tiền của chúng sanh mà thôi. Hiện tiền nhất niệm tam tánh vốn chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng thuộc vào tam thế, chẳng thể dùng tứ cứu để diễn tả được. Tứ cứu có không, cũng có cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Chỉ vì chẳng chịu quán sát kỹ càng, lầm nhận bóng dáng của lục trần là tướng của tự tâm, nên tạo thành tri kiến của chúng sanh. Nếu quán sát tỉ mỉ tri kiến chúng sanh ấy, thì nó chẳng ở trong các nơi, trong ngoài, trung gian, chẳng thuộc ba đời, chẳng rớt vào tứ cứu. Thì bản thể của tri kiến chúng sanh vốn là tri kiến của Phật vậy. Nếu như chẳng thể tin nhận ngay điều này, cũng chớ khởi nghi tình, cũng như đừng uổng công đảm đương, chỉ nên thâm tâm trì giới niệm Phật. Nếu trì đến thanh tịnh, niệm đến mức thiết tha, bỗng tự nhiên tin nhận, như thường nói, lại dùng phương tiện khác để giúp đệ nhất nghĩa hiển lộ, gậy này đập vào đầu người đá, đã giàu luận chuyện thật. Nếu muốn chi hồ giả giả, tốn nước giải luận chuyện nơi khác, thì tôi chẳng biết đến. Chi hồ giả giả là những hư từ trong Hán văn dùng để làm trợ ngữ. Vì thế chi hồ giả giả thường được dùng để chỉ những chuyện trống rỗng vô ích. Kể rằng, chúng sanh tri kiến Phật tri kiến, như thủy cách băng băng hòa hả, giới luật xuân phong Phật nhật huy, hoàng hà sách thanh chứng lưỡng nạn, thiết mạc suy cuồng hướng ngoại cầu, triệt ngộ y nhiên đảm bản hán. Tạm dịch, tri kiến chúng sanh tri kiến Phật, như nước đóng băng băng lại tan, gió xuân giới lực Phật nhật rạng, băng sông hòa nứt rền hai bờ, chớ có si cuồng cầu bên ngoài, ngộ rồi vẫn như kẻ ngốc nghếch. Dạy tự thiên, cứu dạ Di Đà thập vạn thanh, tất sanh mạc khởi tông giáo tưởng, trực tống tam quy cực lạc bang, luyên nhụy trân trì lập địa trưởng, nhập tha tiếu ngã thị si phu, hà xích tùng lai thắng thuyết trượng, tha niên mạch thượng nguyện vương châu, hiện tại thường đề đồng phú trưởng. Tạm dịch, ngày đêm 10 vạn tiếng Di Đà, ắt được vãng sanh đừng nghĩ tưởng, này đây là giáo kia là tông, gửi thẳng lòng về chốn lạc bang, ở quý đóa sen tươi tốt mãi, mặt ai cười mình là gã cuồng, từ rài làm ít hơn nói suông, năm nào chợt nguyện thuyền nguyện vương, hiện tài thường kêu vỗ tay mãi. Dạy thạch hữu, niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là một pháp môn gồm thâu trọn vẹn 100.000 pháp môn, chứ chẳng phải là đề cao một pháp môn vứt bỏ 100 pháp môn khác, nhưng phải thâm nhập một môn, lấy niệm Phật làm chánh hạnh, còn hết thảy giới định huệ vân vân làm trợ hạnh. Chánh trợ cùng hành như thuyền thuận gió, lại thêm có gậy chèo thì càng chống đến được bờ. Pháp môn niệm Phật tuy nhiều, nhưng trì danh là giản tiện nhất. Pháp trì danh tuy nhiều, nhưng phép ký số là ổn thỏa thích đáng nhất. Kẻ tu hành thật sự nào có mong làm gì khác với hàng ngu phu ngu phụ đâu. Dạy lương nhiên, nhạt một phần tình đời, tự nhiên đắc lực thêm một phần Phật Pháp. Xem nhẹ chuyện kiếp sống trong cõi xa bà một phần, phương tiện sanh về Tây Phương ổn đáng thêm một phần. Điều này mình chỉ tự hỏi lòng, đừng hỏi bạn tri thức. Tri thức cũng chỉ khuyên nhạt bớt mùi đời, coi nhẹ chuyện làm ăn, chuyên tu đạo xuất yếu mà thôi. Dạy minh tây, ra khỏi nhà lửa tam giới, có hai đường dọc và ngang, dùng tự lực đoạn hoặc để siêu thoát sanh tử, gọi là thụ xuất tam giới, vượt khỏi tam giới theo nhiều dọc, khó khăn thành công chậm chạp. Dùng Phật lực tiếp dẫn sanh về Tây Phương, gọi là hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới theo chiều ngang, dễ dàng thành công nhanh chóng. Viễn Tổ, Đại sư Huệ Viễn nói: công cao dĩ tấn, niệm Phật vi tiên. Công cao mà dễ tiến thì niệm Phật đứng đầu. Kinh dạy: mạc thế ức ức nhân tu hành, hạng nhất thành đạo, duy niệm Phật khả đắc độ thoát, như sấn thuyền độ hải, bất lao công lực. Mạc đời ức ức người tu hành, hiếm có một ai thành đạo, chỉ có nhờ vào niệm Phật mới được độ thoát, như nhờ thuyền vượt biển chẳng mất công sức. Nếu có thể dốc lòng vào đường tắt Tây Phương chí thành phát nguyện, một lòng niệm Phật cầu vãng sanh, thì đúng là bậc trượng phu. Nếu vẫn chưa thật sự tin, nguyện chẳng thiết, hành chẳng tận sức, Dù Phật có từ bi thả thuyền, chúng sanh chẳng chịu lên thuyền, thì biết làm thế nào đây? Giải tạ tại chi? Một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta, quá khứ không khởi đầu, vị lai không kết thúc, hiện tại không ngần mé, tìm chẳng thể được, nhưng chẳng thể nói là không. Ứng dụng thiên biến vạn hóa, nhưng chẳng thể nói là có. Tam thế chư Phật hết thể chúng sanh đều không hai thể, hư không mười phương sát trần sai biệt đều là tướng phần được hiện trong tâm ta mà thôi. Vì thế bốn loại tịnh độ đều chẳng ở ngoài tâm, nên gọi là duy tâm. Nếu bảo Cực Lạc chẳng phải là tâm thì hóa ra Tây Phương ở ngoài tâm ư? Nhưng tâm ta đâu phải chỉ hạn cuộc trong Đông Phương. Có người bảo các pháp hữu vi đều như mộng như huyễn, chẳng biết rằng tâm tánh chẳng thể bảo là hữu vi, cũng chẳng thể bảo là vô vi. Do mê nên vô vi trở thành hữu vi, có tam giới, luân hồi, nhân quả, ví như mộng huyễn, bóng nước, bóng dáng, xương chất. Nếu phản mê quy ngộ thì hữu vi lại biến thành vô vi, như mộng được tỉnh, như huyễn trở về gốc, như bọt tan thành nước, như bóng dáng quy về thể chất. Xương chẳng khác tính ước, ảnh chớp chẳng khác thường quan. Nay niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là phản mê quy ngộ, chí viên chí đốn, giống hệt như những chuyện mộng huyễn quy về. Nhưng nếu luận trên phương diện đối đãi thì kiếm sống chốn xa bà là càng tăng thêm mộng, cầu sanh tịnh độ là tỉnh mộng, chẳng thể chẳng cầu sanh. Nếu luận theo tuyệt đãi thì hoặc nghiệp cảm tam giới chính là ác mộng, niệm Phật sanh tịnh độ chính là hảo mộng, chẳng thể chẳng cầu sanh. Nếu lại có kẻ bảo ngay nơi đây chính là tịnh độ, cần gì đến Tây Phương, thì liền vặn ngay, ngay lúc này đã ấm no, cần gì phải ăn cơm mặc áo. Ngay nơi đây chính là phú quý, cớ gì phải kinh doanh đổ đạc. Ngay đây đã là học vấn, cớ gì phải đọc sách. Ngay nơi đây chính là đế kinh, cần gì phải lên mạng bắc. Pháp thế gian đã chẳng bỏ được một mấy nào, sao lại muốn bỏ một mình pháp xuất thế? Nếu suy nghĩ sâu xa lẽ này thì đối với chuyện sanh về tịnh độ, cả ngàn con trâu cũng không kéo lại được. Tổ sư Thiên Như nói, ngộ rồi chẳng nguyện vãng sanh, chẳng dám chắc lão huynh đã ngộ. Dù Đức Thích Ca sống lại cũng chẳng sửa được câu này. Giải thái nhị mạch. Trời đất vạn vật đều có bắt đầu và kết thúc, có hình tướng, có phương vị, có chia cắt. Chỉ mình tâm thức là không khởi đầu, không kết thúc, không hình tướng, phương vị, chia cắt. Vì thế bảo, tìm tâm trọn chẳng thể được. Tâm đã hoàn toàn chẳng thể được như trời đất muôn vật, không thứ nào chẳng phải là duy tâm. Chẳng phá được hai thứ ngã chấp và pháp chấp, thì lý duy tâm duy thức chẳng thể hiển bày. Chẳng rõ lý thức tâm, thì chẳng thể hiểu được lẽ màu nhân quả cảm ứng. Vì thế Kinh Pháp Hoa dạy, nên quán tánh pháp giới hết thảy duy tâm tạo. Quán kinh dạy, tịnh sâu nhân quả chẳng bán đại thừa. Ôi tâm như vàng vậy, nhân quả mười pháp giới giống như những thứ vật dùng để trang hoàng. Nhưng trên đời còn có thứ vàng trơ chẳng thể chế tạo thành vật dụng được. Chứ trọn chẳng có cái tâm trơ trơ chẳng tạo ra mười pháp giới. Ví như một niệm chẳng sanh bèn tạo thành vô tưởng ngoại đạo. Ví như người đại trí huệ ngộ sâu xa lẽ duy tâm, ắt sẽ siêng niệm Phật. Đối với câu nói, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, chỉ mình cư sĩ nhị mạch đảm đương nổi câu này mà thôi. Dạy chứng tâm. Đại đức chứng tâm hỏi tôi về tâm yếu, tôi thưa, tâm yếu không gì bằng niệm Phật. Ngài Thọ Sương nói, tâm niệm Phật chính là Phật, bởi lẽ một niệm tâm hiện tiền là vô tánh duy sanh, duy sanh vô tánh. Vì tâm ấy vô tánh duy sanh, nên hễ nghĩ đến danh thì lòng toàn là danh, nghĩ đến lợi thì bụng đầy cả lợi. Thậm chí ngày làm gì đêm mộng nấy, không thứ gì chẳng phải là điều ý niệm đã chuyên chú vào. Mười giới thăng trầm đều do đây cả. Bởi niệm tâm hiện tiền là duy sanh vô tánh, nên đang lúc lăng xăng tạo tác chất chứa thiện ác, đột nhiên buông xuống thì hết thảy pháp đều trọn chẳng thể được. Nhưng nếu chấp chặt vào nơi chẳng thể được ấy thì lại bị rơi vào hầm sâu vô vi, chẳng chứng được bản thể vô chướng ngại của pháp giới, chẳng thể khởi công dụng vô chướng ngại của pháp giới. Vì thế niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới chính là pháp môn đại thừa viên đốn chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật thì có gì khác đâu, dùng ngay một niệm duy sanh vô tánh này để niệm danh hiệu Phật vô tánh duy sanh kia đó thôi. Danh hiệu Phật đã là vô tánh duy sanh thì dù duy sanh cũng vẫn là vô tánh. Bởi vậy niệm một tiếng thì có một tiếng danh hiệu Phật hiển hiện, niệm mười trăm ngàn vạn tiếng thì có mười trăm ngàn vạn danh hiệu Phật hiển hiện. Lúc chẳng niệm thì vẫn lặng. Niệm đã là duy sanh vô tánh thì vô tánh chẳng ngại gì duy sanh. Còn nếu chẳng niệm Phật thì e lại sanh bao thứ tạp niệm. Dù chẳng sanh tạp niệm cũng sợ đọa trong lỗi mòn vô vi, vì thế phải dùng Phật hiệu để phát sanh cái niệm của mình, khiến mình niệm niệm chẳng lìa Phật hiệu. Đây chính là ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Có thể nói là dùng Phật để chứng tâm, mà cũng có thể nói là dùng tâm để chứng Phật, hoặc nói là dùng Phật chứng Phật, dùng tâm chứng tâm cũng đều được. Rất thẳng tắc, ổn thỏa, thích đáng, liễu nghĩa cực viên đốn, chẳng thể nghĩ bàn. Các pháp môn khác chẳng thể sánh bằng được. Nếu thật sự tin được như vậy, thẳng một bề mà niệm, thì chư Phật sẽ hiện tướng lưỡi rộng dài để chứng thực cho. Nếu ai chuyên niệm Di Đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Khi chí tâm tưởng tượng thấy Phật thì là pháp bất sanh bất diệt. Lời chân thành từ nơi kim khẩu chẳng tin được sao? Dạy niệm Phật xã. Chúng ta từ vô thủy đến nay thẳng cho đến tận vị lai, hoàn toàn không có lúc nào là chẳng khởi niệm. Cho dù tâm tình nguội lạnh, nhập vô tưởng định, vẫn còn đọa trong 84.000 loạn tưởng khô khao. Nhưng nếu niệm địa ngục thì là người thuộc vào trong địa ngục giới, niệm ngã quỷ thì là người trong ngã quỷ giới, cho đến niệm Phật thì là người thuộc về Phật giới. Lẽ này thật rõ ràng. Vì thế sách Tông Kinh Lục viết: một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Nếu lại hỏi người niệm Phật là ai, thì là trên đầu lại mọc thêm đầu, đang cưỡi lừa lại đi kiếm lừa, ắt kẻ mắt sáng phải cười sặc cả cơm. Nhưng gần đây hạng vô tri ngông cuồng càng rỡ, lại xem thoại đầu là kỳ đặc, coi danh hiệu Phật là tầm thường, bỏ như ý bảo châu tranh nhau nhặt lấy ngôi sạn. Đáng buồn thay, riêng mình các thiện hữu Thịnh Khê kết xã niệm Phật, suốt cả ngày niệm Phật ra tiếng tàn một cây hương, lại niệm thầm hết một cây hương, tuần hoàn như thế chẳng gián đoạn, lấy nhất tâm bất loạn làm hạn. Phải tin sâu chớ nghi, hạnh đơn giản khéo léo này lâu ngày đừng biến đổi, thì sẽ tự siêu thoát trọn vẹn ngũ trược, viên tịnh bốn cõi tịnh độ, chẳng còn phải ở ngay trong điện Hàm Nguyên lại hỏi Trường An ở đâu nữa. Dạy Mân Châu đỉnh, tính nguyện như mắt, các hạnh như chân, tính nguyện như trâu, các hạnh như xe, tính nguyện như chữ khắc trên con cờ, các hạnh như con cờ. Vì tính nguyện hạnh ba thứ, thiếu một thứ chẳng được, nhưng phải lấy tính nguyện làm chủ đạo. Bởi lẽ nếu tính nguyện đã chuyên, thì mọi thứ điều thiện đều là tư lương tịnh độ. Dẫu cho vạn phần bất hạnh trót lầm gây các điều ác, thành tâm sám hối dứt tâm tiếp nối thì cũng đủ để làm diệu hạnh vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dù cho giới động trời người, định cảm cõi sắc cõi vô sắc, thì trí huệ chỉ đạt bằng nhị thừa quyền quả mà thôi. Giảng về pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật chẳng có gì lạ lùng đặc biệt cả, chỉ cốt yếu là tinh sâu, tận lực hành trì mà thôi. Phật dạy, nếu ai chỉ niệm A-di-đà Phật thì gọi là vô thượng thâm diệu thiền. Ngài Thiên Thai nói, bốn thứ tam muội cùng tên niệm Phật, niệm Phật tam muội là vua trong các tam muội. Ngài Vân Thê nói, một câu A Di Đà Phật bao trùm tám giáo, nhiếp trọn năm tông. Tiếc rằng người đời nay nghĩ pháp niệm Phật là tầm thường, hiển cận, cho là công phu của hàng ngu phu ngu phụ. Đó là vì tính chẳng sâu, hành cũng chẳng tận sức, suốt ngày lo là tịnh nghiệp chẳng hề đạt được. Dù có ai kéo bày phương tiện muốn cho họ hiểu rõ môn tam muội này, nhưng cứ hễ đụng tới họ liền cho rằng tham cứu chữ ai, ai là người niệm Phật mới là hướng thượng. Nào biết đâu cái tâm năng niệm sở niệm hiện tiền, vốn tự vượt khỏi những đối đãi phân biệt, chẳng may may tác ý rời lìa hay tuyệt dứt cái gì. Tức là một câu Phật được ta niệm đây này, cũng vốn tự vượt ngoài tình thức, lìa khỏi mọi phân biệt phán đoán. Nào phải còn nhọc nhằn đàm huyền thiết diệu nữa ư? Cốt sao tin cho đến nơi, giữ cho ổn, thẳng một bề mà niệm, hoặc là suốt ngày đêm niệm 10 vạn hoặc 5 vạn 3 vạn, lấy số câu quyết định chẳng thiếu làm chuẩn. Trọn cả đời này hề chẳng biến cải. Nếu chẳng được vãng sanh thì tam thế chư Phật đều là nói dối. Một phen được vãng sanh sẽ vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Các thứ pháp môn đều được hiện tiền. Kỹ nhất hôm nay trương tam, ngày mai lý tứ. Gặp người bên giáo bèn toan tầm chương trích cứu. Gặp kẻ bên tông những mong tham cứu vấn đáp. Gặp người trùy luật bèn toan đắp y trì bán. Đây chính là kẻ chẳng hiểu mối đầu, chẳng tường gốc ngọn. Đâu biết rằng niệm Phật A-di-đà đến thuần thục thì những giáo lý chí cực của Tam Tạng, 12 bộ kinh cũng đều nằm trong ấy cả. 1700 công án mẫu chốt hướng thượng cũng nằm trong ấy cả. 3000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, 8 tụ tịnh giới đều nằm trong ấy cả. Chân thật niệm Phật buông bỏ thân tâm thế giới xuống chính là đại bố thí. Chân thật niệm Phật chẳng khởi tham sân si nữa chính là đại trì giới. Chân thật niệm Phật chẳng quản thị phi nhân ngã chính là đại nhẫn nhục. Chân thật niệm Phật chẳng mấy mây gián đoạn lai tạp chính là đại tinh tấn. Chân thật niệm Phật chẳng đuổi theo vọng tưởng nữa chính là đại thiền định. Chân thật niệm Phật chẳng bị lầm lạc bởi những trò ngoắt ngoéo của người khác chính là đại trí huệ. Hãy thử kiểm điểm, nếu còn chưa thể buông thân tâm thế giới xuống, tham sân si vẫn còn tự hiện khởi, thị phi nhân ngã vẫn còn tự ôm giữ, gián đoạn lai tạp còn chưa trừ sạch, chưa vĩnh viễn diệt hết chuyện rong ruổi theo vọng tưởng, các thứ trò ngoắt ngoéo của người khác vẫn còn lung lạc được mình, thì chưa phải là niệm Phật chân thật. Muốn đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn thì cũng không có thuật chi khác. Cách hạ thủ ban đầu hết là phải dùng sâu chuỗi để nhớ số cho phân minh, khắc định khóa trình, quyết định chẳng thiếu. Nếu là kẻ sơ tâm mà thích bàn chuyện kháng thoại đầu, muốn chẳng chấp tướng, muốn học viên dung tự tại, thì nói chung là hạng tinh chẳng sâu, hành chẳng tận sức. Dù có giảng được 12 phần giáo, hạ được 1700 câu chuyển ngữ, cũng chỉ là chuyện bên bờ sanh tử, đến lúc lâm chung hoàn toàn vô dụng. Hãy trân trọng. Giảng về niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội còn gọi là Bảo Vương tam muội, là vua trong các tam muội. Phàm là các tam muội thiên viên quyền thật, không tam muội nào là chẳng phát xuất từ tam muội này, không thứ nào chẳng quy về môn tam muội này. Bởi vì niệm Phật tam muội là yếu chỉ chí viên chí đốn, là phương tiện thiện xảo để lợi ích khắp cả 3 căn. Tâm tánh chúng ta chỉ là một mà thôi, nhưng cái nhất tâm ấy vốn dĩ có đủ cả 2 môn chân như và sanh diệt. Tùy duyên nhưng bất biến thì gọi là chân như môn, bất biến mà tùy duyên thì gọi là sanh diệt môn. Nương vào chân như môn nói ra viên đốn giáo, nương theo sanh diệt môn nói ra thiên quyền giáo. Lìa chân như vô sanh diệt thì quyền ấy là quyền trong thật, nên mới có thể vì thật lập bày quyền. Lìa sanh diệt vô chân như thì thật ấy là thật trong quyền, nên mới có thể khai quyền hiển thật. Vì thật lập quyền có 3 giáo tạng thông biện, khai quyền hiển thật thì chỉ có mỗi viên giáo. Bốn giáo quyền thật, tạng thông biện viên, không giáo nào chẳng phải là pháp môn niệm Phật, tức là niệm tự Phật, niệm tha Phật, song niệm tự tha Phật, niệm cả tự lẫn tha Phật. Ước theo bốn giáo lập thành 12 loại niệm Phật tam muội, thêm nữa bốn thứ tam muội như thường hành vân vân, cùng tên là niệm Phật. Mỗi một tam muội đều có đủ 12 thứ, cộng thành 48 thứ. Hơn nữa niệm tha Phật thì hoặc là niệm tướng hảo, niệm pháp môn, niệm thật tướng. Theo đó các pháp niệm tự Phật, song niệm cũng có thể chia làm 3 loại như vậy. Nói gộp khắp cả 4 loại tam muội, 4 giáo thì thành ra 144 thứ. Mỗi một thứ lại có vô lượng cảnh quán sai biệt, chẳng thể nói hết. Nhưng một pháp tùy danh phát xuất từ kinh Di Đà, không thuộc trong số những tam muội đã kể ở trên. Quán kinh dạy, nếu ông chẳng thể niệm Đức Phật ấy, thì hãy nên xưng vô lượng thọ Phật, tức là xưng danh vậy. Pháp môn trì danh này tựa hồ chỉ dành cho căn cơ trung hạ, nhưng lại là pháp tối viên tối đốn. Bởi lẽ danh hiệu được trì niệm ấy, bất luận là hiểu hay chẳng hiểu, bản thể của nó không chi chẳng phải là nhất cảnh tam đế. Tâm trì niệm chẳng luận là đạt hay không đạt, bản thể của nó không chi chẳng phải là nhất tâm tam quán. Xin thử nói xem, 6 chữ Di Đà là do danh mà lập thành, là do tâm mà lập thành, là do cả danh lẫn tâm mà lập thành, hay chẳng phải do tâm, chẳng phải do danh mà lập thành? Nếu do danh mà lập thành thì danh nên tự trì, cần gì phải đợi tâm trì? Lại nữa, nếu danh có thể tự trì, can dự chi đến tâm? Nếu do tâm mà lập danh, tâm này vốn đã có danh, thì nếu lúc chẳng trì, sao danh chẳng hiện? Nếu vừa do tâm vừa do danh mà lập danh, thì danh tự có danh, cần gì phải đợi tâm? Tâm cũng tự có danh, cần gì phải đợi nó danh? Hơn nữa danh tự ấy, phần nào thuộc danh, phần nào thuộc tâm? Vả nữa, lúc chẳng trì, dù phân nửa danh thuộc về danh chẳng tồn tại, thì lẽ ra phân nửa danh thuộc về tâm phải tồn tại. Lúc tách ra đã là không, lúc hợp lại lại sao có? Nếu phi danh phi tâm mà lập danh, thì đã phi danh phi tâm, sao lại còn có danh hiệu Di Đà? Suy xét danh như vậy, thì tánh của danh hiệu là không, duyên sanh huyễn có. Tánh của một danh hiệu chính là tánh của hết thảy danh hiệu. Danh hiệu chính là trung đạo, thật tướng của pháp giới. Nếu lên một danh hiệu liền gồm thâu tất cả, không một pháp nào ở ngoài danh hiệu cả. Cảnh được niệm đã như thế, thì quán trí năng niệm cứ dựa theo đó mà suy. Hơn nữa ba cảnh này gộp chung lại gọi là diệu giả. Chỉ nêu chánh báo đã gồm cả y báo, nêu hóa chủ đã gồm cả đồ chúng, nêu giả danh liền gồm cả thật pháp. Một câu danh hiệu trọn khắp cõi tam thiên vậy. Hơn nữa ba pháp quán này gọi gộp chung lại là không, bởi kiếm tâm chẳng được. Thêm nữa, nếu danh là tâm, cái gì mới là danh? Nếu danh chẳng phải tâm, sao tâm trì được danh? Nếu tâm là danh, cái gì mới là tâm? Nếu tâm chẳng phải là danh, danh ăn nhập gì đến tâm? Trong khoảng giữa, chẳng phải là, chẳng phải không là, đó chẳng phải là trung đạo sao? Câu nói của Ngài Hổ Khê nói, cảnh là diệu giả, quán là không, cảnh quán cùng tiêu chính là trung. Không chiếu, chưa hề có sao trước, nhất tâm viên tiệt, trọn chẳng còn dấu vết. Là nói về ý này, ngộ lý này mà trì danh, thì một xưng một niệm liền viên đốn vô thượng bồ đề. Nếu chưa ngộ nhưng lần chuỗi, nhớ số khắc khích suốt năm, thì chưa từng lúc nào chẳng ngầm hợp đạo màu. Hoàn toàn thuộc trong diệu cảnh diệu quán, huân tập lâu ngày, tánh đức dần dần hiển lộ. Như người ướp hương, thân có mùi thơm, chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai. Đây chính là lý do vì sao chư tổ Liên Tông cực lực hoằng dương. Ai là người có trí mà lại bỏ pháp này, tìm cầu ngõ quanh nào khác nữa? Bàn về niệm Phật tam muội, ông Chương Kiết Chi ở Toàn Thành kể ra, cha mình là cụ Vũ Hành, suốt đời thật sự tu hành, lắm chung ngồi niệm Phật qua đời, và mẹ ông ta là bà Vũ Thạc Nhân. Vũ Thạc Nhân, bà Thạc Nhân họ Vũ, từ đời Tống trở đi, vợ các quan thị làng được gọi là Thạc Nhân. Thừa dịp ấy thọ tam quy ngũ giới, chánh niệm nhân duyên qua đời tốt đẹp, ông xin tôi dạy cho một lời để trang nghiêm tịnh độ. Kinh Tịnh Danh dạy, nếu muốn tịnh cõi nước thì hãy tịnh tâm mình. Hai vị trên tâm đã tịnh thì lẽ đâu cõi nước chẳng tịnh. Vả nữa cư sĩ lòng hiếu chẳng khuyết, quy ngưỡng sâu xa nơi pháp môn, tâm lại tịnh thì có đâu cõi nước lại chẳng càng thêm tịnh. Đâu cần phải đợi tôi nói, nhưng tôi đành tạm nói thôi. Sách Diệu Tông sao ghi, ngũ trược nhẹ thì cõi đồng cư thanh tịnh, khéo hiểu không thì cõi phương tiện thanh tịnh, viên chứng tam quán thì cõi thật báo thanh tịnh, chứng rốt ráo thì cõi thường tịch thanh tịnh. Ôi đạo tịnh độ hệt như đường lớn nên chẳng khó biết, nhưng lý tịnh độ hệt như biển cả, há có thể trong một bước rảo khắp hết nổi sao? Xét ra do người đã khuất tập khí ngũ trược nhẹ, ắt phải tịnh được cõi đồng cư, còn như để tịnh các cõi phương tiện thật báo tịch quan, thì kế sách khéo léo hoàn toàn phải nhờ vào lòng hiếu của ông. Cư sĩ hãy nên quán sát kỹ, một niệm hiếu thuận đây là ở trong, ở ngoài hay ở khoảng giữa, là quá khứ, hiện tại hay vị lai, là xanh vàng đỏ trắng ư, là dài ngắn vuông tròn chăng, là tự sanh do cái khác sanh, cùng sanh hay không do nhân gì mà sanh ư, là có là không, cũng có cũng không hay chẳng có chẳng không. Quán như thế rồi, chẳng giữ lấy tâm, chẳng chấp lấy pháp, hiểu rõ bản thể của lòng hiếu chính là không, là giả, là trung. Do là không nên kiến tư được tịnh, do là giả nên trần xa tịnh, do là trung nên vô minh tịnh, do ba hoặc đã tịnh nên ba cõi cũng tịnh, ba cõi trong tâm mình đã tịnh thì ba cõi trong tâm cha mẹ cũng tịnh theo. Bởi không có cha mẹ ở ngoài tâm, nhưng quán một niệm suy nghĩ về chữ hiếu, tùy ý thanh tịnh được ba hoặc. Quán hết thảy thiện niệm, hết thảy ác niệm, hết thảy vô ký niệm. Vô ký, niệm không thiện không ác, cũng đều như thế cả. Đây gọi là giác ý tam muội, còn gọi là niệm Phật tam muội. Vì biết tự tâm chính là không, nên được thấy hóa thân Phật. Biết tự tâm là giả, nên được thấy báo thân Phật. Biết tự tâm là trung, nên được thấy pháp thân Phật. Nhưng quán tự tâm thấy được ba thân Phật, thì niệm ba Phật cũng chính là hiện phát ba đức của tự tâm.